Bích Huyền thân ái kính chào tái ngộ quý vị và các bạn. Trong chương trình câu chuyện văn học nghệ thuật hôm nay, Bích Huyền mời quý vị và các bạn chúng ta lại tiếp tục theo bước chân Thu Hoa trở lại nơi xưa, thủ đô Sài Gòn yêu dấu trong trái tim của hàng triệu người xa xứ. Nỗi mất mát của Thu Hoa trải lòng trong bài viết Quê tôi ngày ấy bây giờ đã làm thay đổi ít nhiều con người, thiên nhiên và lạc quan trong đời sống. Tình yêu vẫn còn đó, nhưng không còn đẹp và lãng mạn nhẹ nhàng như gió trời xin mộng bình yên, coi như giấc mộng ưu phiền đấy thôi.
Xanh lá thắm khi về ngày còn nắng ấm, nghe đời nhịp đều nối bước âm thầm. Đường cây xanh bóng mát, xanh màu trời chiều bạc ngát, êm đềm vọng về tiếng hát xa. Trên phố cũ nghe lòng mình người viễn xứ nhớ về một bờ bên đã xa mù, còn lại đường phố xưa buồn vui theo nắng mưa và thời gian cuốn đi bao niềm ước.
Thưa quý vị và các bạn, giọng hát Quang Tuấn vừa hát cho chúng ta nghe bài hát Những con đường thành phố tôi yêu của Thanh Trang đã dẫn dắt chúng ta tiếp nối dòng tình cảm trong bài viết của Thu Hoa Quê hương tôi ngày ấy bây giờ. Đối diện với công ty điện lực là phía sau lưng của tòa nhà Quốc hội, nay là nhà hát lớn thành phố. Nhìn xéo qua là nhà hàng Caravelle, lúc nào cũng có người gác gian, mặc đồng phục cầm súng đứng gác. Nhà hàng này chỉ dành cho các chính khách nước ngoài mà thôi. Bên hông nhà hát lớn là nhà hàng Continental, một nhà hàng của người Pháp nên bán toàn thức ăn của Pháp. Cách trang trí, đầu bếp, bồi bàn đều ăn mặc cũng lịch sự không kém người Pháp. Nhưng bây giờ thì đâu còn cái khung cảnh đẹp sang trọng đó nữa. Hơi xéo công ty điện lực Việt Nam bên kia đường Hai Bà Trưng là tiệm bánh mì Đô Hội, một hiệu bánh mì nổi tiếng và duy nhất ở Sài Gòn, với tất cả các loại bánh mì theo công thức của Pháp nên rất được dân Sài Gòn và người nước ngoài ưa chuộng. Giờ đây không mấy ai còn nhớ cái mùi vị của bánh mì Đô Hội, cũng như không còn ai biết Đô Hội là gì nữa. Tiếc thay. Trước khi đến bến tàu thì đi ngang hãng La Xe Con Cọp, một hiệu bia duy nhất nổi tiếng của Sài Gòn thời bấy giờ, và cũng là một nơi sản xuất bia bằng lúa mạch của người Pháp. Nhưng bây giờ thì đã bị đổi tên và đổi cả bao bì bên ngoài lẫn chất lượng bên trong.
Tôi qua đây mùa xuân, nghe lòng sao xuyến bâng khuâng. Tôi qua đây chiều mưa, nghe lòng mơn man niềm nhớ. Tôi qua đây mùa thu, hoa tàn rụng trên hè phố.
Trưng là đường Bạch Đằng và bến tàu ngày xưa, được đặt tên là bến Bạch Đằng để ghi nhớ công ơn của vị anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo đã chiến thắng quân Nguyên ở sông Bạch Đằng. Những chiếc tàu to có, nhỏ có đang nằm trong bến kia, sao mà nó xa lạ đến thế? Tôi đi dọc bến cảng để tìm lại bóng hình thân quen của những thương thuyền ngày xưa, tìm hình ảnh những cái mỏ neo được vẽ ở hai bên mũi tàu của những anh chàng thủy thủ trẻ trung, tươi vui. Nhưng người của ngày xưa ấy giờ đâu hết cả rồi. Thoáng trong tôi một chút xót xa đến cay xè nơi khóe mắt khi nhớ về hình ảnh oai hùng của những anh chàng hải quân ngày cũ.
Rồi mùa xanh lá thắm khi về ngày còn nắng ấm, nghe đời nhịp đều nối bước âm thầm. Đường cây xanh bóng mát, sáng bầu trời chiều bát ngát, êm đềm vọng về tiếng hát xa xưa. Nhớ về một bờ bến đã xa mù, còn lại đường phố xưa buồn vui theo nắng mưa, và thời gian cuốn đi bao niềm ước mơ. Tôi qua đây mùa xuân, nghe lòng sao xuyến bâng khuâng. Tôi qua đây chiều mưa, nghe lòng bâng man niềm nhớ. Tôi qua đây mùa thu, hoa tàn rụng trên hè phố. Tôi qua đây mùa đông, nắng buồn hiu hắt bên sông.
Tôi đứng tần ngần trên bến tàu để chờ bóng con đò nhỏ sang sông, nhưng chờ hoài vẫn không thấy. Tôi quay sang hỏi chú bé bán bánh kẹo đứng sớ dớ kế bên thì mới biết bây giờ người ta đã xây cây cầu vượt qua sông Sài Gòn để sang Thủ Thiêm, nên từ vài năm nay không còn ai đi đò qua sông nữa. Vậy là các bác lái đò đã thất nghiệp, y như mấy chiếc phà vượt sông Mỹ Thuận ở miền Tây đã phải dẹp nghề từ khi có cầu Mỹ Thuận. Sự cải tiến có đôi khi làm tăng thêm vẻ lịch sự cho bộ mặt thành phố, nhưng bên cạnh đó làm mất đi nồi cơm của biết bao nhiêu người lao động. Ngậm ngùi, tôi không cầm được sự xót xa trong lòng. Nhưng tôi chỉ là hạt cát trong bãi hoang mạc, làm được gì cho các bác lái đò, cho những bác lái phà Mỹ Thuận và nhiều, nhiều hoàn cảnh khốn cùng hơn nữa trên quê hương của mình đây mà chưa hề có ai biết đến. Không thể đứng mãi đó, vì không khéo tôi sẽ khóc mất. Do vậy tôi quay ra và bảo đứa cháu đi dọc theo bến Bạch Đằng qua đường Nguyễn Huệ, để tôi được nhìn thấy con đường xưa, nơi có những kiosk bán đủ loại hoa tươi cho đám cưới và cho cả đám tang, bán các đồ thủ công mỹ nghệ bằng mây che nứa, và có cả tiệm chụp ảnh đống đa nữa. Nhưng trước khi bước vào dãy kiosk thì một sự ngạc nhiên bất ngờ làm cho tôi thực sự hụt hẫng. Cái đồng hồ vuông có bốn mặt, quay về bốn phía, gắn trên một bục cao ngay ngã tư Nguyễn Huệ và con đường nhỏ ăn thông qua đường tự do ấy, sao bây giờ lại là cái đồng hồ khác nằm trong một cái khung gì như có hai ba cái cánh chỉa lên trời, như muốn che hết cái đồng hồ, nhìn chả ra cái gì hết, lạ thiệt. Và cái kiosk ngày nào bây giờ cũng hoàn toàn xa lạ với tôi, không phải là những hình ảnh đã một thời khắc sâu trong ký ức nữa. Tôi băn khoăn tự hỏi, hay là tại mình lúc nào cũng hoài cổ cho nên không nhận thức được sự cách tân chăng? Do vậy tôi không còn muốn đi tiếp nữa, mà chỉ muốn quay về nhà thôi. Đến đây thì Bích Huyền xin mời quý vị và các bạn thưởng thức ca khúc Cho Tôi Đi Lại Từ Đầu của Trần Quang Lộc với giọng hát Thu Phương.
Cho tôi bước lại con đường làng, ngày đầu cặp sách đến trường, bên tai tiếng cười tiếng nói lạ, dịu dàng mùi thơm giấy mới. Cho tôi hát lại tiếng hát đầu, như thuở mẹ diều rất yêu. Tay tôi xếp hỏi con diều nhỏ, để ước mơ vào mây cao. Cho tôi giữ lại khung trời mộng, chiều về đuôi bướm trên đồng, nâng niu hát đùa với dế nhỏ, trời mình nằm trên cỏ ấm. Cho tôi đứng chờ anh cuối đường, lá đổ lòng nghe vẫn vương. Thơ tôi viết hoài cho tình mộng, để hát cho người yêu nhau. Cho tôi lại từ đầu, cho tôi lại từ đầu, để được khóc, được thương, được nhớ. Cho tôi lòng thật thà trên môi đời nghiệt ngã, để nhỏ xuống tình gian. Cho tôi nói lại tiếng tình đầu, những chiều tôi đứng bên cầu, nghiêng nghiêng nón cười che giấu mộng, thẹn thùng nụ hoa mới hé. Cho tôi nhớ lại hương tóc mềm, gió chiều thả hương ống vai, đêm mơ thấy tình đi nhẹ nhẹ, mà nhớ anh ngày xa xa.
Đang mơ hồ quay về dĩ vãng thì lại thêm một bất chợt làm cho tôi day dứt khôn nguôi khi đi ngang qua nhà thờ Đức Bà. Ngôi nhà thờ xây gạch màu đỏ cổ kính, nhìn hai cái tháp cao trên nóc nhà thờ với hai cây thánh giá vươn trên nền trời xanh thẫm, mà ngày xưa mỗi khi đến chụp ảnh tôi thường cố thu hết vào ống kính phần cảnh trí đó. Ôi, đẹp làm sao! Cảnh thực và thiên nhiên hòa quyện với nhau, làm cho tấm ảnh thêm sinh động. Thế nhưng bây giờ, hai ba tòa cao ốc xanh dờn, sừng sững mọc lên chung quanh nhà thờ Đức Bà. Mà thoạt nhìn thì cứ thấy như là nó muốn bao chụp lấn át lên hai tháp nhà thờ vậy. Thật là chua xót và đau lòng. Các đấng linh thiêng chắc chắn cũng não nề với phong cách cải tiến vô mỹ thuật của thời nay. Và không một giây phút chần chừ, tôi phải quay về nhà ngay, không còn muốn đi một nơi nào nữa. Rồi sau đó ở miết trong nhà để vui với gia đình cho đến ngày về Mỹ. Hơn lúc nào hết, tôi mong ước được đi lại từ đầu bên mái ấm gia đình. Thế nhưng ngày ấy đâu rồi?
Cho tôi lại từ đầu, cho tôi lại từ đầu, để được khóc, được thương, được nhớ. tình ra. Cho tôi nói lại tiếng tình đầu, những chiều tôi đứng bên cầu, nghiêng nghiêng nón cười che giấu mộng, thẹn thùng nụ hoa mới hé. Cho tôi nhớ lại hương tóc mềm, gió chiều thả hương ống vai, đêm mơ thấy tình đi nhẹ nhẹ mà nhớ anh ngày xa xa. Đêm mơ thấy tình đi nhẹ nhẹ mà nhớ anh ngày xa xa. Cho tôi lại từng
giờ đây khi ngồi ghi lại những kỷ niệm trong chuyến đi vừa qua, cái xúc cảm khi từ xã gia đình để xa về ngày ấy đã làm cho tôi không thể nào quên được. Hôm đó, sau khi chuẩn bị xong hành trang, tôi vào nhà thản nhiên nói: "Thưa ba má, con đi về." Ba tôi liền mau miệng hỏi: "Về đâu?" "Cha mẹ, anh chị em, con cái đều ở đây, thì về đâu?" Một câu nói bất chợt làm cho tôi giật mình và mới nhận ra là mình hết sức vô lý. Đất nước Việt Nam là quê hương tôi, là nơi chôn nhau cắt rốn của tôi, là nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên, là nơi tôi đã chứng kiến từng bước chân chập chững của tôi vào đời cho đến ngày tôi khôn lớn rồi thành nhân, là nơi có ông bà cha mẹ, có anh chị em tôi, có con cái tôi sinh sống. Vậy mà tôi đã thốt lên hai chữ đi về một cách hết sức tự nhiên. Quả là vô lý, không thể tưởng. Tôi đã nói sai rồi. Cha mẹ ơi, quê hương ơi, tổ quốc ơi, xin hãy tha thứ cho đứa con vô ý thức này. Con trăm vạn lần cúi đầu xin được nhận lỗi. Thế nhưng quê hương tôi ngày nay đổi khác quá. Còn đâu nữa, ngàn dâu xanh ngát, mấy nếp tranh pha mờ, tiếng sáo bay giật diều, đường về thôn xưa. Lời ca ấy đang văng vẳng đâu đây, và tôi đã gục đầu trên đôi cánh tay, nức nở. Tôi không biết mình khóc vì phạm lỗi hay vì nhớ thương quê hương đang nghìn trùng xa cách.
Lững lờ
quý vị và các bạn, quê hương Việt Nam của chúng ta, qua cảm quan của mỗi người là những điều nhỏ nhặt giản dị trong đời sống hàng ngày khi xưa nay đã trở thành kỷ niệm chân quý nhất trong đời sống lưu vong. Mỗi khi đọc một đoạn văn, nghe một bài hát viết về quê hương của ai đó trên sách báo, trên làn sóng, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh thiên nhiên nào hay thời tiết nào, chúng ta đôi lúc bất chợt nhận ra đó cũng là kỷ niệm của chính mình, tưởng như văn chương của người viết đã nguyên đầy trong trí tưởng, dẫn chúng ta đi thật xa đến những kỷ niệm của quê hương. Trong ý tưởng ấy, cùng ca khúc Tình quê hương trong giọng hát Ngọc Hạ, Bích Huyền xin chấm dứt đoạn văn Quê hương tôi ngày ấy bây giờ của Thu Hoa, và Bích Huyền xin lưu luyến chia tay.
Những bước chân giang hồ, kiếp sống trong bụi mờ, một chiều chia phôi chơi.